là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận ngành thuế tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về đảm bảo các điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, cũng như các giải pháp khắc phục khó khăn do thiếu cán bộ quản lý và giáo viên. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị để đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài phát thanh truyền hình các tỉnh Tây Bắc vào lúc 20 giờ tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Đến nay mọi công việc chuẩn bị cho lễ đón nhận và khai mạc diễn ra đúng tiến độ. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ nơi diễn ra lễ đón nhận và khai mạc các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã, làm việc với thị xã Nghĩa Lộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ghi nhận công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động nghiêm túc, chu đáo, kế hoạch xây dựng chi tiết với nhiều hoạt động phong phú, giàu bản sắc. Để lễ đón nhận, lễ khai mạc diễn ra thành công, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh lưu ý thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chú trọng đến một số công tác chuẩn bị, đặc biệt là về bố trí lực lượng tham gia vào các phương án hợp lý phục vụ đại biểu, du khách tham dự các hoạt động tại sân vận động thị xã. Các trang trí khánh tiết đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, chỉ đạo các cơ sở lưu trú phục vụ đại biểu đảm bảo chu đáo, đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự, y tế, an toàn vệ sinh môi trường tại các sự kiện, hoạt động.
Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành xác nhận cho 19 đơn vị với 351 lao động. Trong đó có 350 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo trong toàn ngành tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu với Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác nhận cho 19 đơn vị với 351 lao động, trong đó có 350 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Với nhóm người lao động quay trở lại thị trường lao động có mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác nhận cho 6 đơn vị với 36 lao động, trong đó có 33 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 đã gây ảnh hưởng đến một số địa phương trong tỉnh. Đặc biệt mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản hoa màu, một số công trình giao thông công ích của huyện Văn Chấn và Văn Yên. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn và Văn Yên, tính đến 6 giờ 30 ngày 5 tháng 9, mưa lớn đã làm thiệt hại 39 nhà dân, trong đó 8 nhà bị ngập ở huyện Văn Chấn và 31 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ta luy. Ngoài ra, mưa lớn làm thiệt hại trên 62 ha diện tích đất nông lâm nghiệp, trong đó 13.795 ha lúa bị thiệt hại, 13,8 ha lúa bị ngập, 8,78 ha ngô hoa màu bị thiệt hại, 25 ha ngô hoa màu bị ngập, 0,7 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Cùng đó, 5,55 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Mưa lớn làm sạt lở ta luy ngập úng nhiều tuyến đường trục chính các huyện Văn Yên, Văn Chấn đi các xã. 3 công trình thủy lợi của huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả, nhanh chóng kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định chỗ ở và ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn giao thông. So với dịp nghỉ lễ năm trước, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương không tăng, không giảm. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị thành viên tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức treo 50 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông trên các trục đường chính. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động tập trung 10 nhà hàng quán ăn, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Tuyên truyền tới 12 doanh nghiệp, 68 cá nhân ô tô, chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế xe, không cơi nới kích thước thành thùng xe và tự giác tháo các thùng xe trở về đúng thiết kế đã được cơ quan kiểm định phê duyệt. Tổ chức cho 10 doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết chấp hành an toàn giao thông đường thủy. Trong công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện 441 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 100 trường hợp, tạm giữ 200 phương tiện, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng, trong đó có 136 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 26 trường hợp vi phạm về tải trọng, 34 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, vượt qua khó khăn do thiên tai dịch bệnh và thích ứng với tình hình mới, ngành thuế Yên Bái đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, miễn giảm, gia hạn cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nghiệp vụ quản lý thuế. Nhờ đó, từ đầu năm 2022 đến nay, tiến độ thu ngân sách nhà nước luôn đạt kế hoạch đề ra. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là trên 2.500 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng chỉ tiêu phấn đấu từ 4.600 tỷ đồng trở lên, trong đó thu cân đối là 2.330 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 1.800 tỷ đồng, thu từ sổ số kiến thiết 33 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 400 tỷ đồng. Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ khá quan trọng. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, chính quyền các cấp cùng với những nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, nên nhiệm vụ thu ngân sách đến nay đạt được những kết quả khả quan. Đến hết ngày 23 tháng 8 2022, tổng thu ngân sách đạt trên 2.411 tỷ đồng. Nhiều nguồn có tăng đáng kể cho ngân sách nhà nước như thu hoạt động sổ số, liên doanh đầu tư vốn nước ngoài, thu phí lệ phí, cổ tức lợi nhuận, lệ phí trước bạ, thu ngoài quốc doanh và thu khác ngân sách. Một số địa phương có kết quả thu tích cực đạt 67% dự toán giao trở lên như thị xã Nghi Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên, huyện Trạm Tấu, huyện Yên Bình. Là đơn vị phụ trách hai địa bàn, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác thu. Chi cục đã quản lý chặt chẽ tình trạng kê khai của người nộp thuế từ khâu rà soát, đôn đốc kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cập nhật kịp thời đầy đủ dữ liệu kê khai nộp thuế của người nộp thuế. Riêng trong tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách của toàn chi cục đạt trên 280 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán năm, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Ông Đông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Trấn Yên, Văn Yên cho biết:
dự báo từ đây đến cuối năm thì việc thu ngân sách trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, và để thực hiện hoàn thành vượt mức cái dự toán thu trên địa bàn thì chi cục thuế sẽ tập trung vào một số cái giải pháp sau. Thứ nhất là tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, công tác kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử, thực hiện cải cách theo đúng chỉ đạo của cấp trên để tạo những điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thứ hai là thường xuyên nắm bắt tình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời. Thứ ba là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế để phát hiện và truy thu kịp thời các khoản thuế.
Là đơn vị có số lượng người nộp thuế và số thu khá cao so với các địa phương khác, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tăng cường dự báo, nắm bắt tình hình diễn biến của nền kinh tế, lên kế hoạch kịch bản chi tiết từng giải pháp cụ thể để đối phó với những tác động tiêu cực, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách của đơn vị và các địa phương. Cùng với đó, bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, Chi cục lập kế hoạch thu ngân sách từng tháng, từng quý sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, tham mưu đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Ông Trần Quốc Toản, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết:
để nhiệm vụ thu còn lại từ nay đến cuối năm thì còn phải thực hiện 449 tỷ. Thế thì để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 được giao, thì trong đó trước tiên là cái công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thì về phía Chi cục thuế thì sẽ tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp các cái chính sách hỗ trợ người nộp thuế như là giảm 20% thuế giá trị gia tăng đối một số nhóm đối tượng. Hay nữa là về phía cơ quan thuế thì sẽ rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn để đảm bảo quản lý chặt chẽ, không bỏ sót nguồn thu, không bỏ sót người nộp thuế, trong đó tập trung vào khối doanh nghiệp thì đánh giá lại khả năng sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách, trong những tháng còn lại của năm 2022, ngành thuế Yên Bái tiếp tục đưa ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, đồng thời làm tốt công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng và phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ nhằm truyền tải thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến người nộp thuế. Đối với những trường hợp trong diện thực hiện chính sách hỗ trợ do bị tác động bởi COVID-19, cũng như chính sách thuế mới, đều được giải đáp vướng mắc tại các hội nghị tập huấn lồng ghép đối thoại trả lời các vướng mắc cho người nộp thuế cho trên 3.500 lượt doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Vũ Hồng Hải, trưởng phòng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi mà Bộ Tài chính ban hành quyết định 206 ngày 24 tháng 2 năm 2024, thì đối với tỉnh Yên Bái, thì Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng rất quan tâm, tập trung chỉ đạo cái công tác triển khai cái áp dụng cái hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành và thành lập cái ban chỉ đạo về triển và cũng như là cái tổ thường trực để triển khai áp dụng cái hóa đơn điện tử theo cái nghị định 13 và thông tư 78.
Với phương châm hiện đại ngành thuế bằng việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế, thời gian tới ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện áp dụng triển khai hóa đơn điện tử cho tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và người nộp thuế. Phấn đấu 100% hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng phương thức điện tử. Bên cạnh tăng cường công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế bằng nhiều biện pháp quy luật để quản lý nợ và thu hồi nợ thuế, đồng thời tiến hành việc tách thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với người nộp thuế. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra khâu lưu thông hàng hóa, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. Ông Hoàng Ngọc Sinh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đội quản lý thị trường số 4 chúng tôi thường xuyên phối hợp với lại cảnh sát kinh tế, đặc biệt là phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Yên Bái, rồi là phòng đội cảnh sát kinh tế của Trấn Yên, huyện Trấn Yên và Văn Yên. Thì kết quả 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã thực hiện kiểm tra như vậy là thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát trên thị trường được tổng số là trên 70 vụ và xử phạt vi phạm hành chính là trên 180 triệu đồng và bán hàng tịch thu đến giờ phút này là được 1 tỷ 016 triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra thì luôn luôn bám sát thị trường, đồng thời là cập nhật dữ liệu cũng như là tuyên truyền. Và đợt tới này thì chúng tôi cũng được giao nhiệm vụ là thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 7 cái cuộc tuyên truyền ở trên 2 cái địa bàn huyện thị Văn Yên và huyện Trấn Yên.
Để tăng cường giải pháp thu ngân sách, ngành thuế còn triển khai các chính sách, nhất là các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí cho khai thuế, có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, tổng hợp báo cáo kết quả thu và dự báo thu hàng tháng hàng quý đúng với thực tế phát sinh, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để bổ sung điều chỉnh kịch bản, giải pháp thu và chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2023 và dự kiến thu giai đoạn 2023-2025.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song cùng với toàn tỉnh, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo kế hoạch thời gian năm học. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái tiếp tục có giải pháp gì? Nhất là việc thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, cũng như các giải pháp khắc phục khó khăn do thiếu cán bộ quản lý và giáo viên. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông đó là năm học này thì ngành đã chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là nguồn nhân lực như thế nào để thực hiện nhiệm vụ năm học mới nói chung và chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 nói riêng thưa ông?
Vâng, thưa phóng viên, là bước vào năm học 2022-2023 thì Sở Giáo dục phối hợp với các cái địa phương chỉ đạo các cái cơ sở tích cực chuẩn bị các cái điều kiện phục vụ cho năm học mới. Và đến thời điểm này thì qua cái tổng hợp báo cáo thì toàn ngành đã xây mới được trên 200 phòng học kiên cố và đưa cái tỷ lệ phòng học kiên cố là đạt trên 86% và tăng so với năm ngoái là gần 1%. Tất cả các cái lớp thực hiện chương trình phổ thông 2018, tức là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 thì đều được ưu tiên bố trí đảm bảo các cái điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng theo cái chương trình phổ thông 2018. Riêng đối với các lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì ưu tiên bố trí các cái phòng học để đảm bảo cái học 2 buổi trên ngày. Cái thứ hai là về đội ngũ thì Sở Dục đã phối hợp với Sở Nội vụ, với Ủy ban dân các huyện thị thành phố, tham mưu Ủy ban tỉnh tổ chức tuyển dụng giáo viên để mà đáp ứng với cái số lượng cũng như là cơ cấu đội ngũ thực hiện cái chương trình năm học. Thì trong cái đợt tuyển dụng đợt 1 thì chúng tôi đã tuyển được gần 300 biên chế. Hiện nay thì Sở Nội vụ cũng đang tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh triển khai cái tuyển dụng bổ sung đợt 2 để đáp ứng cái đội ngũ giáo viên thực hiện cái nhiệm vụ năm học, đặc biệt là thực hiện chương trình phổ thông 2018. Bên cạnh đó thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục, tham mưu Ủy ban dân các huyện thị thành phố rà soát để bố trí sắp xếp phân công giáo viên, cân đối giáo viên giữa các cái đơn vị để mà đảm bảo cái lực lượng giáo viên ở tất cả các cái đơn vị cơ sở trường học. Một trong những cái nội dung mà chúng tôi cũng tập trung triển khai là đã tham mưu với Ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy các cái môn tin học công nghệ, dạy các cái môn tích hợp ở trung học cơ sở với cái số lượng là khoảng trên 1.000 giáo viên. Thế và hiện nay thì đang triển khai các cái bước để bồi dưỡng cho cái lực lượng giáo viên này. Bên cạnh đó thì một trong những cái khó khăn của Yên Bái đấy là cái thiếu giáo viên tiếng Anh. Thì Sở Dục đã phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban tỉnh và cùng với Ủy ban dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên rà soát và cử 15 giáo viên biệt phái lên hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Và với cái lực lượng này thì cũng đã kịp thời là góp phần khắc phục cái khó khăn về giáo viên ở các huyện vùng cao và để đảm bảo là tất cả học sinh lớp 3 đều được học môn tiếng Anh và môn tin học theo chương trình phổ thông 2018.
Vâng.
Ngoài ra thì trong thời gian tới thì Sở Giáo dục và Sở Nội vụ cũng phối hợp với tham mưu với tỉnh để triển khai tuyển sinh các cái lớp đào tạo cái tạo nguồn giáo viên của môn ngoại ngữ và giáo viên mầm non để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển giáo dục trong giai đoạn tới.
Thưa ông, như vậy thì để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều điều kiện về cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên. Như thông tin ông vừa trao đổi thì chúng ta đã có những cái giải pháp trước mắt để giải quyết về nguồn nhân lực. Vậy cái giải pháp lâu dài là gì thưa ông?
Vâng, về lâu dài thì còn cũng phải khẳng định rằng là một trong những cái yếu tố làm nên thành công của chương trình phổ thông 2018 đấy là chất lượng đội ngũ. Và để làm được điều đó thì về phía ngành giáo dục thì đã tham mưu với tỉnh trong cái đề án đổi mới giáo dục phổ thông thì chúng tôi tham mưu thứ nhất là tăng cường cái công tác bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao những cái khả năng nghề nghiệp để giáo viên có thể tiếp cận và thực hiện tốt chương trình phổ thông 2018. Thứ hai là phối hợp tốt với Ủy ban dân các huyện, thị, thành phố và Sở Nội vụ để mà rà soát cái số lượng, đặc biệt là cái cơ cấu, để trên cơ sở đó thì tham mưu với tỉnh tập trung tuyển dụng giáo viên của những cái môn mới theo chương trình phổ thông 2018 và giáo viên ngoại ngữ, tin học, giáo viên nghệ thuật. Một trong những cái giải pháp để tạo nguồn giáo viên đó là tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và tham mưu với các địa phương để tham mưu với tỉnh xây dựng cái nguồn giáo viên trên cái cơ sở là những cái con em ở các cái địa phương, thì động viên các em đi học các cái lớp của ngành sư phạm. Và địa phương chúng ta thì là tới đây thì sẽ tham mưu là mở một lớp đại học chuyên ngành tiếng Anh và một số lớp hệ cao đẳng sư phạm mầm non tại trường cao đẳng Yên Bái để mà có cái nguồn giáo viên đáp ứng cái chương trình trong thời gian tới.
Có nghĩa là chúng ta sẽ đào tạo tại chỗ đấy, đúng không ạ? Để tạo một cái nguồn giáo viên mà đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thưa ông, một vấn đề mà dư luận cũng đang rất quan tâm đó là thời gian vừa qua thì đã xảy ra cái tình trạng là thiếu sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa dành cho lớp 3, lớp 7, lớp 10. Vậy thì xin ông cho biết là ở tỉnh Yên Bái có xảy ra tình trạng này không? Và cái giải pháp của ngành để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ạ?
Vừa rồi thì cũng có trên một số cái phương tiện thông tin đại chúng cũng nói đến vấn đề là thiếu sách giáo khoa, đặc biệt là thiếu sách giáo khoa của các cái lớp thay sách của năm nay. Đối với Yên Bái thì ngay từ sau khi có chỉ thị của Bộ trưởng về cái việc mà cung ứng phát hành sách giáo khoa thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh và có văn bản chỉ đạo các cái phòng giáo dục đào tạo và các cái cơ sở giáo dục triển khai tốt cái công tác tuyên truyền với phụ huynh học sinh để mà chủ động trong cái việc mà chuẩn bị sách giáo khoa. Đặc biệt là trong cái văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thì có một cái nội dung là không được ép buộc phụ huynh học sinh là mua các cái sách ngoài danh mục như là các cái sách tham khảo. Đấy. Thì bên cạnh đó thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã có văn bản và làm việc với các cái nhà xuất bản, các cái đơn vị cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo cái ủy nhiệm của các cái nhà xuất bản để mà đề nghị phối hợp với các cái cơ sở đảm bảo cái cung cấp sách đầy đủ, kịp thời và với một cái yêu cầu là khi bước vào năm học mới thì tất cả các cái cơ sở trường học và các em học sinh đều có sách giáo khoa. Thế còn đối với đối tượng học sinh vùng cao, vùng khó khăn thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp để mà đảm bảo sách cho các cái đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh. Thứ nhất là cũng chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục và các phòng giáo dục báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương và tuyên truyền với phụ huynh học sinh là sử dụng cái nguồn kinh phí trong cái nghị định 81 là có một cái khoản kinh phí là hỗ trợ cái mua sách và đồ dùng học tập. Thì phụ huynh có thể sử dụng cái kinh phí đó để mà mua sách cho con em. Thứ hai nữa là chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục tuyên truyền với các em học sinh là có cái ý thức giữ gìn bảo quản sách và vận động các em học sinh là tặng sách lại cho thư viện nhà trường để mà nhà trường lại cho
tiếp tục
cho các bạn mượn sách giáo khoa để đảm bảo cái sách giáo khoa của chúng ta là được sử dụng được lâu dài và được luân chuyển qua nhiều cái thế hệ học sinh. Một cái giải pháp thứ ba nữa là công đoàn ngành giáo dục Việt Nam cũng phối hợp kêu gọi các cái tổ chức đoàn thể để mà có một khoản kinh phí mua sách tài trợ cho học sinh khó khăn vùng cao. Ngoài ra thì cũng là thực hiện cái phối hợp với Sở Giáo dục thì các cái nhà xuất bản cũng đã tặng 500 đầu sách cho học sinh các cái lớp học trên địa bàn. Thì với những cái giải pháp đó thì cũng là góp phần khắc phục cái khó khăn về sách cho cái đối tượng học sinh khó khăn, đặc biệt là vùng cao, vùng sâu.
Xin cảm ơn những thông tin hữu ích vừa rồi ông cung cấp cho chương trình.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái hiện có 24 đoàn viên. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, thời gian qua, các đoàn viên chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác đoàn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt xác định vai trò quan trọng của công tác truyền thông đối với việc mở rộng đối tượng người tham gia các chính sách bảo hiểm, đoàn thanh niên ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện linh hoạt đa dạng các giải pháp truyền thông bảo hiểm xã hội, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn. Nhờ đó đã góp phần không nhỏ vào việc mở rộng đối tượng tham gia các chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Cùng với các hoạt động truyền thông thường xuyên, việc phối hợp với ngành bưu điện tổ chức lễ gia quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình được coi là một nét mới trong công tác tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền và lợi ích của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, lễ gia quân năm nay thu hút được hàng chục đoàn viên thanh niên bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh tham gia. Anh Lương Hồng Thái, Phó Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
trong thời gian tới thì Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh ngoài những cái biện pháp mà vận động trực tiếp đi tuyên truyền vào các cái hộ gia đình thì có thể là tuyên truyền ở trên các cái nhóm trên Facebook, Zalo và là tuyên truyền cho người thân trong gia đình, có thể là tổ chức phối hợp với cái phòng truyền thông phát triển đối tượng của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các cái hội nghị để tuyên truyền cho đông đảo người dân nắm được cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện đã chia thành nhiều nhóm nhỏ trực tiếp tư vấn cho những đối tượng lao động tự do tại các khu, chợ, khu vực đông dân cư trên địa bàn thành phố, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ đó làm tốt công tác phối hợp trong việc rà soát, phân loại và lên danh sách đối tượng tuyên truyền với kiến thức chuyên môn vững cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết, nên hầu hết các băn khoăn thắc mắc của người dân về các chính sách bảo hiểm đều đã được giải quyết thỏa đáng, từ đó giúp họ thấy được lợi ích và thêm tin tưởng vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Bà Lê Thị Lan, Tổ 2, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Tôi thấy là bảo hiểm xã hội đã trả cho chúng tôi khi nghỉ hưu là đã được hưởng thêm một cái bảo hiểm y tế. Thì để khi về già thì ai cũng thế, cũng sẽ sinh bệnh tật ít nhiều đều có. Thì khi mình có cái bảo hiểm y tế để được hưởng với cái mức mệnh giá là cũng tương đối cao thì tôi thấy hợp lý.
Chị Nguyễn Thị Minh Hải, Tổ 8, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói thêm:
trước đây thì mình cũng kiểu mình kinh doanh thì mình không nghĩ gì lắm đâu về cái bảo hiểm này đâu, nhưng bây giờ sau cái đợt dịch Covid này mình mới thấy là cuộc sống bây giờ kiểu nó kinh tế nó cũng bấp bênh ấy. Đấy thì đâm ra là bây giờ là mua cái mức bảo hiểm là rất hợp lý và mình cũng nghĩ cho lâu dài cho về sau này đấy là không phụ thuộc vào con cái này, có đồng lương hưu.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, sau một ngày ra quân, các thành viên trong đoàn đã vận động được hơn 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gần 40 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời tư vấn cho hàng trăm người hiểu hơn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa giúp tuổi trẻ ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện có cơ hội rèn luyện chuyên môn, kỹ năng trong hoạt động nghiệp vụ. Anh Phạm Đức Tâm, đoàn viên thanh niên chi đoàn bưu điện tỉnh Yên Bái chia sẻ:
trên thực tế thì hiện tại là nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình còn đang rất là hạn chế. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh, là một trong những trụ cột an sinh của xã hội, là bảo hiểm của nhà nước. Do vậy là người dân cần phải hiểu đúng và hiểu đủ như vậy thì người dân có thể tham gia được bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và qua những hoạt động như này thì chúng tôi cũng mong muốn là nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 32.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 95%. Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, các đoàn viên chi đoàn bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền để thực hiện hiệu quả những chính sách an sinh xã hội ý nghĩa của Đảng và Nhà nước.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.